Ở cuối hai con đường. Truyện ngắn của tác giả Phạm Tín An Ninh, qua sự diễn đọc của Hạt Sương Khuya.
Những năm cải tạo ở miền Bắc, tôi được chuyển đi khá nhiều trại, từ Lào Cai xuống Hoàng Liên Sơn rồi Nghệ Tĩnh. Khi mới đến Hoàng Liên Sơn, tôi được đưa đến trại Hang Rơi nằm sâu trong núi. Đây là một vùng sơn lâm chướng khí, nên chỉ mới gần 2 năm mà tôi đã có hơn 20 người bạn tù nằm lại vĩnh viễn ở dưới sườn đồi. Sau đó tôi được chuyển về trại 6 Nghĩa Lộ. Trại này nằm gần ban chỉ huy tổng trại và cách trại 5, nơi giam giữ gần 30 tướng lãnh miền Nam, chỉ một hàng rào và mấy cái ao nuôi cá chám cỏ. Ban ngày ra ngoài lao động, tôi vẫn gặp một vài ông thầy cũ kể cho nhau nghe đủ thứ chuyện vui buồn. Ngày nhập trại, sau khi biên chế xong, cán bộ giáo dục trại đưa 50 thằng chúng tôi vào một cái lán lợp bằng nứa, nền đất, ngồi chờ đồng chí cán bộ quản giáo đến tiếp nhận. Vài phút sau, một sĩ quan mang quân hàm thượng úy đi vào lán. Điều trước tiên chúng tôi nhìn thấy là anh ta chỉ còn một cánh tay. Một nửa cánh tay kia chỉ là tay áo bằng kaki Nam Định, buông thõng xuống và phất phơ qua lại theo nhịp đi của anh. Không khí trở nên ngột ngạt. Không nói ra, nhưng có lẽ trong đám tù chúng tôi, ai cũng có cùng một suy nghĩ. Đây mới đích thực là nợ máu đây, biết trả như thế nào cho đủ. Nhưng bất ngờ, người cán bộ quản giáo đến trước chúng tôi, miệng nở nụ cười. Nhìn khuôn mặt hiền lành và ánh mắt thật thà, chúng tôi cũng bớt lo âu. Bằng một giọng đặc sệt Nghệ Tĩnh, anh quản giáo giới thiệu tên mình, Nguyễn Văn Thà, rồi báo cáo một số nội quy, yêu cầu của trại. Anh đưa cho anh đội trưởng một tập vở học trò, phát cho anh em mỗi người một tờ giấy để làm bản lý lịch trích ngang. Tôi đang ngồi hí hoáy viết cái bản kê khai lý lịch ba đời với bao nhiêu thứ tội dưới biển trên trời mà tôi đã thuộc lòng từ lâu lắm. Bởi đã phải viết đến cả trăm lần, ngay cả những lần bị đánh thức lúc nửa đêm. Bỗng nghe tiếng anh quản giáo hỏi: "Trong này có anh nào thuộc sư 23?" Tôi im lặng giây lát rồi lên tiếng: "Thưa cán bộ, có tôi ạ." "Anh ở trung đoàn mấy?"
"Trung đoàn 44
"Vậy anh có tham dự trận đánh Trung Nghĩa ở Kon Tum đầu mùa hè 1972
"Vâng, có ạ."
Anh quản giáo đưa cánh tay bị mất một nửa, chỉ còn cái tay áo đong đưa lên. Tôi bị mất cánh tay này trong trận đó. Nhìn qua anh em, thấy tất cả mọi con mắt đều dồn về phía tôi. Để lấy lại bình tĩnh, tôi làm ra vẻ chủ động:
"Lúc ấy cán bộ ở đơn vị nào?"
"Tôi ở trung đoàn xe tăng thuộc sư 320 Anh quản giáo rảo mắt nhìn quanh, rồi hạ giọng tiếp tục: "Trận ấy đơn vị tôi thua nặng. Cả một tiểu đoàn tăng của tôi còn có 2 chiếc. Chiếc T-54 của tôi bị bắn cháy. Tôi thoát được ra ngoài, nhưng bị các anh bắt làm tù binh. Sau đó cán bộ được trao trả. Tôi hỏi: "Tôi bị thương nặng lắm, do chính đạn trong xe tôi phát nổ. Tôi được các anh đưa về quân y viện Pleiku chữa trị. Nhờ vậy mà tôi còn sống và được trao trả tù binh đợt cuối cùng năm 1973, sau khi có Hiệp định Ba Lê. Dạo đó miền Bắc, đặc biệt trên vùng Hoàng Liên Sơn, trời lạnh lắm. Mỗi láng được đào một cái hầm giữa nhà, đốt những gốc cây được anh em nhặt ngoài rừng sau giờ lao động mang về sưởi ấm. Tối nào anh quản giáo cũng xuống sinh hoạt với anh em. Gọi là sinh hoạt, nhưng thực ra anh chỉ tâm tình những chuyện vui buồn đời lính, thăm hỏi hoàn cảnh của anh em tù, và khuyên anh em nên cố gắng giữ gìn sức khỏe, đừng làm điều gì sai phạm
để không phải nghe mấy ông cán bộ nặng lời. Anh thường nói: "Tôi rất đau lòng khi thấy các anh phải nghe những lời thô lỗ. Tôi biết các anh đều là những người có trình độ văn hóa và ai cũng đã từng chỉ huy." Mùa đông không trồng trọt được, nên khẩu phần ăn của một người tù chỉ còn một miếng bánh mì đen bằng hai ngón tay hoặc lưng một bát bắp hạt. Phần thiếu ăn, một phần ẩm ướt thiếu vệ sinh, nên nhiều anh em tù bị bệnh kiết lỵ. Thuốc men hoàn toàn không có, nên bệnh kéo dài lâu ngày, nhiều người đứng không vững. Một buổi chiều cuối đông mưa phùn giả dích, sương mù giăng kín cả thung lũng trại tù. Cả đám tù chúng tôi ngồi co ro trong lán, cố nhai từng hạt bắp cứng như viên sỏi, nhìn ra cánh đồng phía trước. Thấp thoáng một người mang áo tơi, loại áo mưa kết bằng lá cây, chạy lúp xúp từ chỗ này đến chỗ khác, cho đến khi trời tối. Đêm đó, như thường lệ, anh thà xuống sinh hoạt với anh em bên bếp lửa. Anh bảo nhỏ anh đội trưởng: "Tôi để một giỏ cá đằng sau lán. Trước giờ ngủ anh ra mang vào, chia cho mấy anh bị bệnh kiết lỵ, đang mất sức để các anh bổ dưỡng. Nhớ giữ kín, đừng để trên biết." Bây giờ anh em mới hiểu, người mà chiều nay đặt lờ bắt cá ngoài đồng ruộng chính là quản giáo Thà. Ai cũng cảm động. Biết là anh em tù bị đói triền miên, nhất là sau mùa đông dài, một buổi sáng đầu mùa xuân, quản giáo Thà đưa cả đội 50 người tù lên một đồi trồng toàn sắn của một hợp tác xã nào đó. Sắn đầu mùa, củ còn nhỏ. Anh chỉ cho anh em cách đào lấy củ mà thân sắn vẫn còn nguyên. Đào mấy cái bếp hoàng cầm để luộc sắn mà không ai phát hiện có khói. Anh dắt hai anh tù xuống đồi xách hai thùng nước mang lên. Căn dặn anh em thay phiên nhau luộc sắn ăn cho no. Anh đích thân ở lại đứng gác. Nếu có ai vào, anh vờ ra lệnh chuẩn bị đi về. Anh em tức khắc giấu hết tang vật xuống một cái hố đã đào sẵn. Dường như đó là cái ngày duy nhất mà 50 người tù chúng tôi được no, dù chỉ là no sắn. Không biết tối hôm ấy, trong giờ giao ban, quản giáo Thà đã báo cáo với ban chỉ huy trại là đội tù của chúng tôi đã phát được bao nhiêu hecta rừng. Mỗi lần ra bãi, thấy anh em lao động nặng nhọc, anh Thà bảo nhỏ: "Anh em làm việc vừa phải, khi nào mệt thì ta nghỉ. Nhớ giữ gìn sức khỏe, vì thời gian cải tạo còn dài lắm." Vào một dịp Tết, cầm giấy nghỉ phép trong tay, nhưng anh không về nhà, mà ở lại với anh em. Số tiền lương vừa lãnh được, anh mua mấy bánh thuốc lào, vài ký kẹo lạc, biếu anh em ăn Tết. Lần ấy, anh tâm sự thật nhiều với anh em. Lần bị thương năm 1972 ở Kon Tum, tôi nghĩ là tôi đã chết. Vết thương quá nặng, lại phải nằm trong rừng rậm một mình, không có thức ăn, nước uống. Trong lúc tuyệt vọng nhất, tôi bất ngờ được một đơn vị của sư 23 các anh phát giác. Các anh băng bó vết thương, cho tôi ăn uống, tận tình săn sóc tôi như một người đồng ngũ. Các anh luôn phiên khiêng tôi ra khỏi khu rừng rậm, gọi máy bay tản thương đến đưa tôi về bệnh viện. Trời tối máy bay chưa xuống được, đảo mấy vòng thì vị trí bị lộ. Các anh bị pháo kích, may mà không có ai bị thương. Các anh lại phải vội vàng di chuyển đi nơi khác. Cả khu rừng chỉ có một khe đá là nơi trú ẩn an toàn, các anh lại dành cho tôi, rồi phân tán mỏng. Tôi được hai anh y tá săn sóc suốt cả đêm. Người chỉ huy hôm ấy là một anh rất trẻ, mang quân hàm trung úy. Mấy lần ôn tồn hỏi thăm tôi và khuyên tôi cố gắng để được đưa về quân y viện chữa trị. Anh còn cho tôi nửa bao thuốc lá còn lại của anh, bảo tôi hút thuốc để quên bớt cơn đau của vết thương. Sáng sớm hôm sau,
tôi được máy bay tản thương đưa tôi về quân y viện Pleiku. Ở đây, mặc dù tôi phải nằm riêng, nhưng được bác sĩ các anh chăm sóc tận tình. Tất cả đã đối xử với tôi như người đồng đội. Có lần, một phái đoàn đến ủy lạo thương binh các anh, họ cũng đến thăm cho tôi quà và an ủi tôi thật chân tình. Vết thương vừa lành thì tôi được lệnh trao trả tù binh. Khi chia tay, bệnh viện còn cho tôi nhiều thuốc men và một số đồ dùng. Lòng tôi tràn ngập cảm xúc. Tôi nghẹn ngào trước tình con người, tình dân tộc mà các anh đã dành cho tôi. Tình cảm ấy tôi chôn chặt tận đáy lòng, không dám tâm sự cùng ai. Vì lòng tôi lúc nào cũng nghĩ đến vợ con tôi, và nhất là người mẹ già gần tuổi 80, đang ngày đêm mong chờ tôi trở về. Anh cố gắng giữ bình tĩnh, nhưng rõ ràng là giọng nói của anh sắp nghẹn ngào. Khi về lại ngoài Bắc, người ta có còn tin cậy anh không? Một anh tù hỏi. Ngay sau khi được trao trả, tôi phải vứt hết thuốc men và những thứ các anh cho. Tôi cố giấu mấy viên thuốc trụ sinh phòng nhiễm trùng, nhưng họ khám xét kỹ quá, tôi phải tìm cách vứt đi. Trước khi đưa về Bắc, chúng tôi được học tập hơn một tháng, làm kiểm điểm và lên án sự đối xử tàn ác của các anh. Tôi thấy xấu hổ lắm khi nói điều ngược lại, nhưng rồi ai cũng thế, không thể làm khác hơn. Chính vì vậy mà lòng tôi cứ dằn vặt mãi cho đến hôm nay. Thời gian vàng son của 50 người tù đội 4 trại 6 Nghĩa Lộ, Hoàng Liên Sơn kéo dài không quá 6 tháng. Một buổi sáng sớm khi sương mù còn vương trên thung lũng trại tù, một người đạp chiếc xe đạp vội vã rời ban chỉ huy trại. Sau xe đèo theo một cái dương bằng gỗ và một túi đeo lưng bộ đội. Một vài anh em nhận ra anh Thà và báo cho anh em. Cả một đội 50 người tù vừa mới thức dậy, còn ngái ngủ chạy ùa ra sân vẫy tay gọi. Anh Thà không nhìn lại, đưa cánh tay chỉ còn một nửa lên vẫy vẫy, rồi biến dạng trước cổng trại. Chiếc thuyền nhỏ mang theo trên 30 người vượt biển, trong đó có tôi và 3 người bạn cùng tù ở Nghĩa Lộ ngày trước. Ra đến hải phận quốc tế 2 ngày thì gặp bão. Chúng tôi may mắn được một chiếc tàu chuyên chở dầu hỏa của Vương quốc Na Uy trên đường từ Nhật sang Singapore cứu vớt. 2 ngày đêm trên tàu là cả một thiên đường. Từ vị thuyền trưởng đến anh thủy thủ, chị bác sĩ, y tá đều hết lòng săn sóc lo lắng cho chúng tôi. Hôm rời tàu để được chuyển đến trại tị nạn Singapore, chúng tôi quá xúc động không ai cầm được nước mắt. Tất cả thủy thủ đoàn đều ra đứng thành 2 hàng dài trên boong tàu. Ai nấy đều khóc sướt mướt ôm lấy từng người chúng tôi mà chia tay. Rồi những ngày sống trong trại, chúng tôi được thầy, cô giáo và ông đại sứ Na Uy thường xuyên có mặt lo lắng cho chúng tôi đủ điều. Chúng tôi vừa xúc động vừa đau đớn. Nỗi đau của một người vừa mới bị anh em một nhà hành hạ, đuổi xô đến bước đường cùng, phải bỏ nhà bỏ xứ để thoát thân trong cái chết. Bây giờ lại được những kẻ xa lạ không cùng ngôn ngữ, màu da, màu tóc, lại hết lòng đùm bọc yêu thương. Mang cái ân tình đó, chúng tôi chọn Na Uy là nơi tạm gửi phần đời còn lại của mình. 4 anh em, những người cùng tù Nghĩa Lộ năm nào được sắp xếp ở gần nhau. Mỗi ngày gặp nhau đều nhắc lại những năm tháng khốn khổ trong tù. Đặc biệt khi nhắc tới quản giáo Thà, ai trong chúng tôi cũng ngậm ngùi, nghĩ đến một người không cùng chiến tuyến mà còn có được tấm lòng. Sau lần bị hạ tầng công tác ở trại tù Nghĩa Lộ, không biết anh đi về đâu, nhưng chắc chắn là bây giờ cũng vất vả lắm. Sau 2 năm theo học, tôi được nhận vào làm trong Ngân hàng Bưu điện Trung ương. Tại đây, tôi quen với Kenneth Hansen, một bạn đồng nghiệp còn trẻ tuổi, lại ở gần nhà, nên sau này trở nên thân tình. Anh ta là sinh viên đang theo học về kinh tế, chỉ làm việc thêm ngoài giờ học. Làm chung gần một năm, thì thì anh bạn Na Uy này lại được nhận vào một công ty lớn và sang làm việc ở chi nhánh bên Ấn Độ. Bẵng đi vài năm, bất ngờ một hôm anh gọi điện thoại báo là sẽ đến thăm tôi và đem đến cho tôi một bất ngờ. Và đúng là bất ngờ thật, vì cùng đến với anh là một người con gái Việt Nam. Anh giới thiệu với vợ chồng tôi, đó là vị hôn thê của anh. Cô con gái tên Đoan, nói giọng Hà Nội chính tông. Gặp chúng tôi ở một nơi xa lạ, cô vui mừng lắm. Nhưng khi nhìn thấy tấm ảnh của tôi treo trên tường, mang quân phục và cấp bậc của quân đội Việt Nam Cộng Hòa, cô có vẻ ái ngại. Biết vậy, chúng tôi cũng niềm nở, đùa cợt cho cô được tự nhiên. Cô cho biết cô là bạn thân với nữ ca sĩ Ái Vân từ lúc hai người còn đi học ở Hà Nội. Sau 6 năm du học ở Đông Đức rồi Liên Xô, cô được sang thực tập tại Ấn Độ. Chính tại đây, cô có dịp gặp và quen với chàng trai Na Uy này. Khi ấy cô đã có chồng và một đứa con trai. Người chồng trước cùng du học ở Liên Xô, sau này trở thành một cán bộ cao cấp trong ngành dầu khí tại Hà Nội. Sau thời gian thực tập ở Ấn Độ trở về, cô được bạn bè và người thân cho biết là anh chồng đã gặp một cô gái khác chỉ một vài tuần sau ngày cô đi. Cô đem việc này nói phải trái với chồng, lại bị anh ta hành hung và nói những lời thô lỗ. Cô vừa buồn vừa giận, bỏ chồng xin sang học tiếp chương trình tiến sĩ tại một đại học ở Đông Đức. Sau ngày bức tường Bá Linh ô nhục bị nhân dân Đức phá sập, nước Cộng hòa Nhân dân Đức, Đông Đức bỗng chốc không còn nữa. Cô không về nước mà tìm cách trốn sang Tây Đức. Qua một thời gian hết sức khó khăn, cô may mắn liên lạc được với anh Kenneth Hansen để được bảo lãnh sang Na Uy. Biết cô thuộc gia đình một đảng viên cộng sản cao cấp bởi cô được du học ở nhiều nước thuộc khối cộng sản trước đây, nhưng tôi không hỏi vì sợ cô ngại. Sau này chính Kenneth Hansen cho biết bố của cô trước kia là đại sứ Việt Nam tại Liên Xô cũ. Sau ngày Liên Xô sụp đổ, kéo theo sự tan vỡ của toàn khối cộng sản Đông Âu, ông xót xa nhìn ra được một điều gì đó. Trở về Việt Nam, ông không còn được nhà nước cộng sản trọng dụng, trở thành kẻ bất mãn, cả ngày nằm nhà không tiếp xúc một ai. Sau một thời gian được cấp quốc tịch Na Uy, cô Đoan trở về Việt Nam thăm gia đình, đặc biệt là người cha già đang ốm nặng. Nhân tiện xin mang đứa con trai sang Na Uy với cô. Việc cô Đoan trở về Hà Nội làm tôi nghĩ đến anh quản giáo Nguyễn Văn Thà thuở trước. Tôi cùng với mấy người bạn tù cũ góp một số tiền khoảng 800 đô la, nhờ cô Đoan về Nghệ Tĩnh tìm và trao lại cho anh, như để tỏ chút lòng biết ơn một người bao nhiêu năm sống trong đám bùn lầy nước đọng mà vẫn còn giữ sạch được tấm lòng. Việc tìm anh không phải dễ dàng, vì chúng tôi không biết nhiều về anh. Trong mảnh giấy nhắn tin chỉ vỏn vẹn vài chữ: ông Nguyễn Văn Thà, gốc Nghệ Tĩnh, khoảng năm 1979 là thượng úy, làm quản giáo trại tù cải tạo số 6 Nghĩa Lộ, Hoàng Liên Sơn. Cô Đoan vui vẻ nhận lời và hứa sẽ tìm đủ mọi cách để gặp hoặc liên lạc anh Thà. Cô cũng cho biết là cô có ông chú họ hiện làm việc tại Bộ Quốc phòng, cô sẽ nhờ ông ta tìm hộ. Một tháng sau, cô Đoan trở lại Na Uy, báo cho chúng tôi biết là ông chú của cô không tìm thấy tên Nguyễn Văn Thà trong danh sách sĩ quan. Ông đoán là anh ta đã bị phục viên từ lâu lắm rồi. Cô đã đích thân vào Nghệ Tĩnh, hỏi thăm mọi cơ quan, nhưng không ai biết. Cuối cùng cô phải thuê mấy tờ báo địa phương đăng lời nhắn tin, trong đó có ghi số điện thoại của tôi. Cô còn cho biết là nhân tiện có mặt ở Nghệ Tĩnh thì cô nhờ họ thôi, chứ không có nhiều hy vọng gì, vì chỉ một ít người ở thành phố có báo đọc. Thời gian trôi qua, bận bịu bao nhiêu việc làm ăn, lo cho con cái, Để kịp hội nhập vào đời sống trên quê hương mới, chúng tôi không còn ai nhắc đến chuyện anh Thà. Bỗng một hôm, khi đang say ngủ, nghe tiếng điện thoại reo, tôi giật mình tỉnh giấc. Xem đồng hồ hơn 2 giờ sáng. Mùa đông Bắc Âu, nhiệt độ bên ngoài cửa sổ chỉ trừ 20 độ C. Tôi ái ngại, giờ này mà ai gọi điện thoại thì phải có điều gì khẩn cấp lắm. Tôi bóc ống nghe. Đầu dây bên kia là một giọng cô gái, nói tiếng Việt rất khó nghe. Cô hối hả nhưng rất lễ phép xin được gặp tôi. Cô cẩn thận nhắc lại tên tôi 2 lần với đầy đủ họ và tên. Xin lỗi, cô là ai và đang ở đâu ạ? Tôi hỏi. Dạ, cháu là Hà, Nguyễn Thị Hà. Cháu đang ở Ba Lan ạ. Tôi im lặng, thoáng lục lọi trong trí, nhưng tôi không nhớ là mình đã quen ai tên Hà. Bên kia đầu dây, cô gái lên tiếng. Bác có còn nhớ ông Thà làm quản giáo ở Nghĩa Lộ không ạ? Ông Thà? Nguyễn Văn Thà? Bác nhớ, nhưng cô là gì của ông Thà và sao lại ở Ba Lan? Dạ, ông Thà là bố cháu. Cháu ở Ba Lan với một đứa em trai. Bọn cháu khổ lắm bác ạ. Tiếng cô gái sụt sùi. Cháu cho bác số phone, bác gọi lại ngay để cháu khỏi tốn tiền. Tôi gọi lại và nghe tâm sự não nề của cô gái. Cô và em trai tên Tĩnh được bố mẹ lo lắng chạy vạy, bán hết đồ đạc trong nhà, kể cả chiếc xe đạp Trung Quốc mà cha cô nâng niu như là một thứ gia bảo. Vay mượn thêm, lo cho hai chị em cô sang lao động ở Ba Lan. Sau khi chính quyền cộng sản Ba Lan bị cuốn theo làn sóng dân chủ ở Đông Âu, chị em cô cùng hầu hết những người được chính quyền Việt Nam gửi sang lao động đã không về nước, trốn ở lại. Vì sống bất hợp pháp nên không tìm được việc làm chính thức. Hầu hết làm chui buôn bán thuốc lá lậu. Một số trở thành ăn cắp băng đảng, quay lại cướp bóc hoặc tống tiền chính những người đồng hương, đồng cảnh. Số người Việt này trở thành mối bận tâm không nhỏ cho những chính quyền mới ở các nước Đông Âu. Hai chị em cô Hà thuê một căn gác nhỏ trong thành phố Warsawa, nhận thuốc lá của một người khác mang đi bán. Nhưng mỗi lần dành dụng được một ít, chưa kịp gửi về giúp gia đình thì bị cướp sạch. Một hôm, cậu em trai nhận thuốc lá mang đi bán, bị cảnh sát bắt và phát hiện là số thuốc lá kia vừa bị mất cắp tại một cửa hàng Ba Lan. Vì vậy cậu em trai bị nhốt vào tù, còn cô Hà thì đang bị truy nã. Việc xảy ra một ngày trước khi cô Hà gọi điện thoại cho tôi. Bây giờ cháu đang ở đâu? Tôi hỏi. Cháu đang trốn ở nhà một người bạn, nhưng cô ta không dám chứa cháu lâu. Cháu không biết phải làm sao, thì bất ngờ nhớ đến lá thư của ba cháu gửi cho cháu cách nay vài tháng. Ba cháu bảo cháu trong trường hợp rất cần thiết mới gọi cho bác. Ba cháu bây giờ làm gì? Ông bị ốm nặng, cách nay 2 năm bị tai biến mạch máu não, liệt nửa người nên chỉ nằm một chỗ. Vì vậy nên chị em cháu trốn ở lại đây để kiếm tiền gửi về cho bố cháu điều trị và sống qua ngày bác ạ. Tôi ghi số điện thoại, địa chỉ người bạn của Hà, tên nhà tù mà Tĩnh, em trai của Hà đang bị giam giữ, trấn an và hẹn sẽ gặp cô trong một ngày rất gần ở Ba Lan. Tôi nhớ tới một người bạn Ba Lan, anh Spiknil Bilko. Chúng tôi quen khá thân lúc cả hai vừa mới đến Na Uy. Anh ta lớn hơn tôi 3 tuổi, trước kia là một đại tá không quân, chỉ huy một không đoàn chiến đấu thuộc quân đội Cộng sản Ba Lan. Về sau, anh ta ngầm ủng hộ công đoàn đoàn kết do ông Valesa lãnh đạo. Hành tung bại lộ, trong khi bị truy bắt, anh đã lấy một chiếc trực thăng chở gia đình gồm người vợ và 2 đứa con bay sang Tây Đức. Theo sự thỉnh cầu của anh, gia đình anh được chính phủ Na Uy đặc biệt nhận cho tị nạn chính trị. Anh và tôi học tiếng Na Uy cùng một lớp, và sau đó có một thời gian chúng tôi cùng làm thông dịch cho sở cảnh sát. Nhưng chỉ hơn 1 năm sau thì tình hình chính trị ở Ba Lan thay đổi bất ngờ. Công đoàn đoàn kết của ông Valesa lãnh đạo đã thắng lợi vẻ vang. Ông được bầu làm tổng thống đầu tiên của nước Ba Lan Dân Chủ. Anh Bilko, người bạn tị nạn của tôi, được mời về nước để giữ một chức vụ khá lớn trong ngành cảnh sát. Vào những dịp Giáng sinh, nhớ đến tôi, anh gửi thiệp mừng Giáng sinh và năm mới. anh kể đủ thứ chuyện về xứ sở của anh, về niềm vui và hy vọng của người dân Ba Lan bây giờ. Sau tấm thiệp không đủ chỗ nên lúc nào anh cũng viết kèm theo vài trang giấy. Anh mời vợ chồng tôi có dịp thu xếp sang chơi với gia đình anh vài hôm và xem đất nước Ba Lan của anh đang hồi sinh trong dân chủ. Sáng hôm sau, tôi tìm lại số phone và gọi cho anh. Anh rất vui mừng khi nghe tôi báo tin sang thăm. Vì đi vội nên tôi chỉ đi một mình. Vợ chồng anh đón tôi ở phi trường, nơi dành cho thượng khách. Anh chị còn cho biết là rất thú vị khi có dịp được dùng lại ngôn ngữ Na Uy để nói chuyện với tôi. Tôi thực sự xúc động trước sự tiếp đón nồng hậu mà gia đình anh đã dành cho tôi. Tôi ngại ngùng không dám nói với anh những điều muốn nhờ anh giúp. Nhưng rồi cuối cùng, tôi cũng phải tâm tình cùng anh về chuyện anh quản giáo thà trong trại tù Nghĩa Lộ năm nào và hoàn cảnh khốn cùng của hai đứa con hiện đang ở tại đây, ngay trên đất nước Ba Lan của anh. Nghe tôi kể, anh ngậm ngùi giây lát rồi đứng lên ôm vai tôi, hứa sẽ hết lòng giúp tôi về việc này. Anh đưa tôi đến gặp hai chị em cháu Hà, đưa Hà về nhà ở với gia đình anh. Hai hôm sau anh làm thủ tục bảo lãnh Tĩnh, em của Hà từ trại tù về. Trước khi về lại Na Uy, tôi đã thức trọn một đêm để tâm tình khuyên lơn hai chị em Hà, biếu cho hai cháu một số tiền để tạm sinh sống và chuyển về Việt Nam biếu anh Thà, bố hai cháu. Trên đường đưa tôi ra phi trường, vợ chồng Yuko bảo tôi yên tâm. Anh chị xem hai chị em Hà như là cháu trong nhà và sẽ tận tình lo lắng cho hai cháu. Hơn một tháng sau, Bilco gọi phone báo cho tôi tin mừng. Hai chị em Hà đã được Bilco bảo trợ, được cấp giấy tờ chính thức cư trú tại Ba Lan. Hai cháu đang được học ngôn ngữ Ba Lan. Hà vì lớn tuổi nên sẽ xin việc làm. Tĩnh em Hà sẽ được tiếp tục theo học tại một trường trung học. Các anh thân quý, khi ngồi viết những dòng này cho các anh, thực tình tôi không còn nhớ mặt các anh, nhưng tôi còn nhớ rất rõ thời gian tôi làm quản giáo ở trại Nghĩa Lộ. Vậy mà không ngờ hôm nay các anh còn nhớ đến tôi. Đọc thư của cháu Hà từ Ba Lan gửi về, cùng với số tiền của các anh gửi cho, lòng tôi cảm xúc đến nghẹn ngào. Tôi và gia đình xin muôn vàn cảm tạ. Các anh làm tôi nhớ tới một câu nói của Các Mát: chỉ có loài súc vật mới quay lưng trước cảnh khốn khổ của đồng loại để chăm lo cho bộ lông của mình. Ngày nay, cả thế giới đều lên án Mác. Những nước một thời lấy chủ nghĩa Mác làm ánh đuốc soi đường, bây giờ cũng đã từ bỏ Mác. Chỉ còn một vài nơi lấy Mác làm bức bình phong để che đậy những mục nát ở phía bên trong. Nhưng câu nói trên kia của Mác với tôi vẫn mãi mãi là một lời vàng ngọc. Điều tệ hại là những kẻ một thời theo Mác đã luôn luôn làm ngược lại lời nói này của Mác. Chúng tôi mừng cho các anh đã đưa được gia đình ra khỏi nước. Mặc dù tôi biết một người phải bỏ quê hương mà đi còn đau đớn nào hơn. Ngay cả con cái chúng tôi vất vả biết chừng nào mà tôi cũng đành khuyên các cháu phải ra đi để may ra còn tìm được một chút tương lai giá trị nào đó của kiếp con người. Phần tôi, sau khi bị kiểm điểm nặng nề ở trại Nghĩa Lộ, tôi bị điều ra mặt trận phương Bắc trong thời kỳ giặc bành trướng Trung Quốc tràn qua biên giới. Nhờ thương tật, tôi được bố trí một công tác lặt vặt ở hậu cần. Mặt trận kết thúc, tôi bị phục viên về nhà, tiền phụ cấp không đủ nuôi chính bản thân. Tôi chỉ còn một cánh tay mà phải phát dẫy trồng rau để phụ giúp gia đình. Hơn 3 năm nay, tôi bị ốm nặng nằm liệt giường. Nhờ chị em cháu Hà gửi tiền về nuôi tôi và cả gia đình, tôi mới còn sống được đến hôm nay. Biết trốn lại Ba Lan không có giấy tờ, hai cháu sẽ khó khăn ghê lắm, nhưng vẫn còn hơn là về lại bên này. Có làm suốt ngày cũng chẳng đủ ăn. May mà nhờ các anh hết lòng giúp hai cháu. Cái ơn này biết khi nào chúng tôi mới trả được cho các anh đây. Tôi biết mình không còn sống bao lâu. Cuối đời một con người tôi nghiệm rõ được một điều. Chỉ có cái tình con người với nhau mới thực sự quý giá và tồn tại mãi với thời gian. Những chế độ này, chủ nghĩa nọ, cuối cùng cũng chỉ là những đám mây đen bay trên đầu. Đôi khi che ta được chút nắng, nhưng nhiều lúc đã chút bao cơn mưa lũ xuống để làm khốn khổ cả nhân gian. Không ngờ lá thư đầu tiên này cũng là lá thư cuối cùng chúng tôi nhận được từ anh Thà. Anh đã qua đời sau đó không lâu. Nghe cháu Hà kể lại, khi hấp hối, anh bảo vợ anh mang mấy cái huy chương anh được cấp trong thời chiến tranh đào lỗ chôn xuống phía sau nhà. Anh thầm thì: xin hãy chôn chặt hộ tôi cái quá khứ đau thương và lầm lỡ đó lại. Chính nó đã gây biết bao chia lìa tan tóc và sự thù hận giữa những người anh em cùng một mẹ không biết sẽ kéo dài cho đến bao giờ.
Những người đã chết hôm kia hay hôm qua trên thành phố tan hoang bom đạn này, những người đó hôm nay vẫn còn đó ngoài trời xa trong tiếng súng đêm nay. Những người đã chết hôm qua hay hôm nay cho màu áo em xanh cho cuộc đời vẫn còn đó trên môi trên nụ cười, vẫn còn đó trong đêm sao rạng ngời. Ơi những người đã chết đêm qua, những người còn sống hôm nay, xin hãy hát với nhau lời nguyện cầu người Việt mình sao trong hết thương đau, và loài người mau sớm biết thương nhau để từ đó tôi yêu người, để từ đó tôi yêu tôi. Những người đã chết cho tôi hay cho anh, cho cành lúa đơm bông trên ruộng cây, những người đó hôm nay vẫn còn đó ngoài vầng trăng trong tiếng hát thơ ngây. Những người đã chết cho tôi hay cho anh, cho lời hát ca dao môi tình người vẫn còn đó trên cao ngôi mặt trời, vẫn còn đó trong tim trong hồn người. còn đó trên cao ngôi mặt trời, vẫn còn đó trong tim.